là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Nhiệt liệt chào mừng ngày bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Nhiệt liệt chào mừng ngày bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều nay 13 tháng 5 năm 2021 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau.
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án do Sở làm chủ đầu tư.
Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tại huyện Hương Trải và thị xã Nghi Lộ.
Mỗi ngày khu vực nông thôn thải 290 tấn rác thải sinh hoạt, tuy nhiên do chưa được xử lý triệt để nên nguy cơ gây ô nhiễm môi trường rất cao.
Huyện Văn Yên tiếp tục xử phạt một trường hợp không khai báo y tế.
Cuối chương trình là thông tin quốc tế và thể thao, bây giờ là nội dung chi tiết.
Ngày 13 tháng 5, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên môi trường, việc triển khai thực hiện các dự án do Sở Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư, các vấn đề liên quan đến tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp của ngành. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số sở ban ngành liên quan. Từ năm 2020 đến nay, ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái đã làm tốt công tác tham mưu quản lý và bảo vệ tài nguyên môi trường, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh, tập trung hoàn thiện, ban hành đồng bộ các quy hoạch, kế hoạch, quy định quản lý hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, khai thác tốt các nguồn lực đất đai, tài nguyên phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Đối với 13 dự án do Sở Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư, đến nay hiện có 3 dự án đã hoàn thành đảm bảo tiến độ đề ra. Đối với dự án nâng cấp gia cố hồ chứa nước xã Suối Quyền, huyện Văn Chấn, hiện còn hạng mục trồng rừng chưa thực hiện do không có quỹ đất. Các dự án còn lại đều bị chậm tiến độ do nhiều nguyên nhân như thiếu kinh phí, thời gian thực hiện kéo dài có nhiều biến động. Chưa thực hiện xong việc kê khai rà soát và đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý đối với tất cả các cơ sở, nhà, đất đang quản lý, sử dụng. Do đó, Sở Tài nguyên và Môi trường chưa có cơ sở báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn chỉ rõ những khó khăn vướng mắc hạn chế ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án lĩnh vực quản lý tài nguyên môi trường và đề ra các phương án giải quyết trên cơ sở bám sát các quy hoạch ngành lĩnh vực để có quy hoạch sử dụng đất phù hợp. Sớm ban hành sửa đổi quy định về bồi thường giải phóng mặt bằng đã được Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban Nhân dân tỉnh, bổ sung kinh phí cho việc khoanh định bổ sung khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khai thác khoáng sản và các dự án nhằm đảm bảo đúng tiến độ công trình. Sớm tham mưu trình Ủy ban Nhân dân tỉnh để ban hành bộ đơn giá dịch vụ đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái nhấn mạnh, thời gian qua Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh làm tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai, môi trường, khoáng sản, kịp thời chỉnh lý hồ sơ địa chính, tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, góp phần quan trọng vào công tác thu ngân sách của tỉnh. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn yêu cầu ngành Tài nguyên và Môi trường nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của các ngành liên quan, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính giải quyết các khó khăn tại các điểm mỏ, khu du lịch Hồ Thác Bà, cụm công nghiệp Minh Quân, Bảo Hưng, khu đất cho thuê sân golf, phải nâng cao chất lượng thẩm định môi trường đối với các dự án phát triển chăn nuôi công nghiệp, tăng cường kiểm tra và tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh kịp thời xử lý các sai phạm về ô nhiễm môi trường, đẩy mạnh công tác quản lý đất đai khoáng sản trên địa bàn. Tập trung xây dựng phương án khai thác sử dụng bảo vệ nguồn nước, tổ chức thanh tra kiểm tra theo kế hoạch, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm. Trước mắt phải khắc phục ngay các tồn tại hạn chế để đảm bảo tiến độ các dự án. Đối với việc quy hoạch đất tại các huyện, giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát nắm bắt, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh để xử lý kịp thời những vướng mắc vi phạm.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Đại tá Trần Công Ứng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tại huyện Mù Cang Chải. Sau khi kiểm tra thực địa một số điểm có nguy cơ xảy ra sạt lở cao tại xã Mồ Dề, Đại tá Trần Công Ứng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh và đoàn công tác của tỉnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Mù Cang Chải. Theo đó, ngay từ đầu mùa mưa lũ năm nay, huyện Mù Cang Chải đã kiện toàn lại Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn từ huyện đến cơ sở với 420 thành viên, thành lập các tổ đội xung kích với 901 thành viên, xây dựng phương án ứng phó thiên tai ngay tại chỗ theo từng cấp độ rủi ro, chủ động ra soát, di rời 85 hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở, chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, máy móc, trang thiết bị, phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xảy ra. Huyện cũng vận động thu quỹ phòng chống thiên tai được trên 1,5 tỷ đồng. Trước diễn biến bất thường của thời tiết, đặc biệt là từ đầu năm đến nay, huyện đã hứng chịu một số đợt mưa lốc kèm dông và rét đậm rét hại, làm thiệt hại 31 con gia súc cùng nhiều hoa màu và tài sản của người dân, ước thiệt hại trên 600 triệu đồng. Vì vậy, huyện đã đề ra phương hướng nhiệm vụ cụ thể cho công tác phòng chống thiên tai nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Kết luận buổi làm việc, Đại tá Trần Công Ứng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu huyện Mù Cang Chải cần làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức chủ động phòng chống thiên tai, rà soát lại các điểm có nguy cơ sạt lở cao để cảnh báo người dân, chủ động thêm quỹ đất tái định cư cho người dân, nhất là các hộ nằm trong vùng nguy cơ sạt lở. Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện cần rà soát kỹ các hộ nằm trong vùng nguy hiểm để di rời đến nơi an toàn, có biển cảnh báo các điểm có nguy cơ sạt lở cao. Chủ động lực lượng phương tiện tại chỗ đầy đủ để ứng phó khi thiên tai xảy ra. Trước mắt, huyện Mù Cang Chải cần chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp và chủ động các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả.
Đoàn công tác của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh do đồng chí Trần Công Ứng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn cũng vừa đi kiểm tra công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại thị xã Nghi Lộ. Năm 2020, thị xã Nghi Lộ đã kịp thời kiện toàn Ban Thường trực, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn, xây dựng các kế hoạch phương án phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn cấp thị xã theo quy định. Kiểm tra rà soát các công trình thủy lợi cần sửa chữa nâng cấp trước mùa mưa bão, đảm bảo sản xuất, quản lý chặt chẽ nguồn nước và có phương án tiến hành tu sửa, nạo vét toàn bộ các công trình thủy lợi để đảm bảo phục vụ sản xuất nông nghiệp. Năm 2021, thị xã Nghi Lộ tiếp tục kiện toàn Ban Thường trực, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn, chỉ đạo các xã phường tuyên truyền làm tốt công tác chẳng chống nhà cửa, trường học, trạm y tế và các công trình công cộng khác khi có mưa bão. Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, trang thiết bị, lương thực, phương tiện ứng cứu khi có tình huống xảy ra. Thường xuyên kiểm tra tu bổ các công trình thủy lợi để đảm bảo phục vụ sản xuất. Đồng thời có phương án xử lý sự cố và thống kê số hộ dân nằm trong vùng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Hiện trên địa bàn thị xã có 4.245 hộ sinh sống trong vùng nguy hiểm, trong đó nguy cơ ngập lụt 913 hộ, lũ ống lũ quét 282 hộ. Nguy cơ sạt lở đất, sạt lở bờ suối là 237 hộ. Bị ảnh hưởng do lốc xoáy 2.813 hộ. Nguy cơ bị thiếu nước phục vụ sản xuất là 510 hộ. Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Công Ứng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đánh giá cao công tác chuẩn bị phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn năm 2020 của thị xã Nghi Lộ. Đồng thời yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn thị xã tiếp tục thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng chống thiên tai, tiếp tục rà soát những điểm có nguy cơ cao về lũ quét, lũ ống, sạt lở bờ suối, ngập lụt để có phương án khắc phục. Trước đó, đoàn đã đi kiểm tra khu vực có nguy cơ ngập úng cục bộ tại thôn Nà Đường và khu tái định cư thôn Nậm Tăng, xã Thạch Lương, thị xã Nghi Lộ.
Chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã khởi công làm đường giao thông Bản Trao, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên. Công trình đường giao thông Bản Trao có chiều dài 200m, rộng 2,5m, được bê tông xi măng với tổng kinh phí gần 80 triệu đồng. Trong đó, dự án Quỹ Quản lý Cộng đồng và Nâng cao Năng lực cho Dân tộc Tây và Mông hỗ trợ 50 triệu đồng, phần còn lại do người dân đóng góp. Trong quá trình thực hiện, bên cạnh việc đóng góp ngày công lao động, người dân sẽ trực tiếp quản lý, giám sát từ khi lên kế hoạch, mua nguyên vật liệu đến thi công. Bản Trao, xã Việt Hồng hiện có 137 hộ với hơn 600 nhân khẩu, 90% là đồng bào dân tộc thiểu số. Công trình được triển khai thi công sẽ tạo điều kiện cho người dân nơi đây đi lại thuận lợi hơn, góp phần xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, xã hội địa phương.
Theo thống kê của Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái, trung bình mỗi ngày khu vực nông thôn thải 290 tấn rác thải sinh hoạt. Lượng rác này được thu gom vận chuyển qua phương tiện thô sơ để tới nơi tập kết, vì vậy nguy cơ ô nhiễm môi trường vẫn còn cao. Theo đó, đến năm 2025, trên 93% rác thải phát sinh tại các đô thị được thu gom và xử lý. 80% lượng rác thải phát sinh tại khu dân cư nông thôn được tập trung thu gom, xử lý đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường. Phấn đấu 100% các bãi chôn lấp chất thải tự phát không thuộc quy hoạch sẽ được xử lý đảm bảo môi trường. Cùng với đó sẽ đầu tư mới 13 lò đốt
chất thải sinh hoạt tại các huyện, thị xã đảm bảo quy chuẩn xử lý rác thải.
Thưa quý vị và các bạn, với số lượng khách hàng đông nhất trong toàn tỉnh, gần 37.000 khách hàng, bước vào mùa nắng nóng, sản lượng điện tiêu thụ thường tăng từ 10 đến 20%. Do đó, để đảm bảo cung cấp điện cho người dân và các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn, Điện lực thành phố Yên Bái đã chủ động xây dựng các phương án, trong đó chú trọng nâng cấp, bảo dưỡng, duy tu các trạm biến áp, ghi nhận của phóng viên chương trình. Nếu như vào thời điểm tháng 4 năm 2020, sản lượng điện tiêu thụ của toàn thành phố Yên Bái là 11 triệu kWh, thì năm nay con số này đã tăng lên 13 triệu kWh. Nguyên nhân là do thời tiết nắng nóng năm nay xuất hiện sớm hơn, người dân lắp đặt sử dụng các thiết bị điện nhiều hơn, do đó phụ tải tăng cao. Trước thực tế đó, Điện lực thành phố Yên Bái đã cử các tổ đội kiểm tra bảo dưỡng các trạm biến áp. Anh Dương Văn Cảnh, đội trưởng đội quản lý tổng hợp Nguyễn Thái Học, Điện lực thành phố Yên Bái cho biết.
Chúng tôi thường xuyên kiểm tra định kỳ ngày, chiều, đêm và giờ cao điểm. Nếu phát hiện có khiếm khuyết, chúng tôi đã thực hiện sửa chữa kịp thời.
Điện lực thành phố Yên Bái cung cấp điện cho gần 37.000 khách hàng, trong đó có trên 26.000 khách hàng là doanh nghiệp và hộ sản xuất kinh doanh. Hiện thành phố có 209 trạm biến áp công cộng và 97 trạm biến áp tiêu dùng. Năm 2021, Điện lực thành phố có kế hoạch lắp mới 6 trạm biến áp để chống quá tải tại các khu vực đông dân cư và tiêu thụ điện năng lớn như khu vực đường Nguyễn Tất Thành, khu vực phường Hợp Minh và xã Văn Phú. Đây cũng là một trong những giải pháp quan trọng nhằm giảm tải cho các đường dây trước nhu cầu sử dụng điện tăng cao trong mùa nắng nóng, nhất là vào những đợt cao điểm tháng 6, tháng 7. Ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Giám đốc Điện lực thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Bước vào mùa nắng nóng 2021 thì cũng như hàng năm thôi, thì Điện lực thành phố chúng tôi đã thực hiện một số cái giải pháp để đảm bảo ổn định cấp điện cho khách hàng. Thứ nhất là đã giao nhiệm vụ cho các đội quản lý tổng hợp khu vực là tăng cường công tác kiểm tra, khắc phục tồn tại trên lưới điện, như một là phát dọn hành lang tuyến, chỉnh trang 5S lưới điện để kịp thời khắc phục, kịp thời phát hiện các tồn tại để khắc phục, không để xảy ra sự cố chủ quan. Thứ hai nữa là thực hiện luân chuyển lên công suất một số cái trạm biến áp đầy tải có nguy cơ quá tải trong những dịp hè nắng nóng.
Bên cạnh các giải pháp kỹ thuật, Điện lực thành phố Yên Bái đã tuyên truyền vận động người dân sử dụng điện tiết kiệm, quản lý được chi phí, theo đó thay đổi thói quen sử dụng điện với phương châm đúng lúc, đúng chỗ, đúng cách và đúng nhu cầu, tắt điện khi không sử dụng, tích cực vận động người dân hưởng ứng tham gia các phong trào tiết kiệm điện như giờ cháy đất, gia đình, trường học, cơ quan đơn vị tiết kiệm điện. Qua đó góp phần giảm lượng điện năng tiêu thụ, tránh quá tải cho các đường dây và trạm biến áp trong các đợt cao điểm. Chị Vũ Thị Kim Ngọc, tổ 1, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái chia sẻ về cách tiết kiệm điện của gia đình mình như sau.
Điều hòa thì là mình xong rồi mình phải tắt, rồi là các cái thiết bị bóng điện, bóng sáng cái thứ là phải xong sử dụng rồi thì mình tắt hết. Mình cũng dùng các cái biện pháp đấy để tiết kiệm điện.
Còn đây là chia sẻ của chị Nguyễn Thị Vân, tổ 1, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái.
Ngay từ đầu khi nhà tôi thiết kế nhà ấy, là tôi đã sử dụng toàn bộ ánh sáng tự nhiên, ví dụ như là cửa sổ để lấy ánh sáng tự nhiên, rồi giếng trời đấy, ánh sáng tự nhiên đấy. Thế còn về hệ thống thiết bị điện, toàn bộ hệ thống chiếu sáng ấy, thì tôi đã tính đến phương án là tiết kiệm tối đa nguồn điện thì đã lắp toàn bộ hệ thống các bóng điện là bóng hệ thống đèn LED để cho tiết kiệm điện.
Cùng với nỗ lực của ngành điện, việc sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả của khách hàng là một trong những giải pháp quan trọng giúp chống quá tải cho hệ thống lưới điện, từ đó góp phần giúp ngành điện thực hiện tốt công tác quản lý và vận hành lưới điện an toàn hiệu quả, thường xuyên liên tục, nâng cao chất lượng cung cấp điện cho khách hàng.
Chuyển sang các tin tức khác. Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong các khu cách ly trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế vừa có công văn yêu cầu tất cả các khu cách ly tập trung không nhận thực phẩm tiếp tế từ các gia đình có người đang cách ly. Hiện nay, tại các cơ sở cách ly tập trung của tỉnh, người cách ly được cung cấp đầy đủ 3 bữa ăn một ngày. Trẻ em được cấp khẩu phần ăn riêng. Đội ngũ hậu cần đã chuẩn bị các bữa ăn chú đáo, đảm bảo dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuy nhiên, nhiều gia đình vì quan tâm đến người thân đang thực hiện cách ly tập trung nên vẫn gửi thực phẩm chưa được kiểm chứng an toàn vào khu cách ly. Sở Y tế tỉnh Yên Bái yêu cầu tất cả các khu cách ly tập trung không nhận thực phẩm tiếp tế từ các gia đình có người đang cách ly, trừ sữa cho trẻ em và người già, đồ ăn dành cho người ăn kiêng và đồ ăn theo chế độ bệnh lý. Tuy nhiên, yêu cầu phải ký cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trước khi chuyển vào khu cách ly.
Hội Hoa Lan Yên Bái vừa trao quà hỗ trợ là các nhu yếu phẩm cho xã Việt Cường, huyện Trấn Yên trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Số quà hỗ trợ của Hội Hoa Lan Yên Bái gồm 1,7 tấn gạo, 20 lít xăng xe, 500 chiếc khẩu trang y tế, 10 lọ thuốc diệt muỗi cùng một số nhu yếu phẩm khác, tổng trị giá trên 40 triệu đồng. Trong đó gạo, mì tôm và khẩu trang y tế được dành để hỗ trợ các hộ dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Riêng xăng xe, nước uống và thuốc diệt muỗi được hội dành tặng cho các chốt kiểm soát dịch bệnh tại khu vực cách ly.
Thưa quý vị và các bạn, trước nguy cơ dịch COVID-19 xâm nhiễm và lây lan nhanh tại các cơ sở khám chữa bệnh trong cả nước, tỉnh Yên Bái đã đặt công tác phòng chống dịch lên mức cao, trong đó yêu cầu các cơ sở y tế tăng cường phòng chống dịch bệnh, kiểm soát chặt chẽ người bệnh và người nhà bệnh nhân khi đến khám và điều trị, đồng thời xây dựng kế hoạch ứng phó với các trường hợp xảy ra. Phản ánh của phóng viên thời sự tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Yên Bái. Trung bình mỗi ngày khoa khám bệnh của Bệnh viện Tâm thần tỉnh Yên Bái tiếp nhận khoảng 100 người đến khám và điều trị. Ngoài những bệnh nhân trong tỉnh còn có nhiều người đến từ các tỉnh lân cận như Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, Vĩnh Phúc. Do đó bệnh viện đã thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch COVID-19, trong đó sàng lọc ngay từ cổng bệnh viện, yêu cầu tất cả người bệnh đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn, thực hiện sát khuẩn tay, khai báo y tế và hướng dẫn bệnh nhân cài đặt ứng dụng Bluezone. Bác sĩ Nguyễn Kim Anh, trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện Tâm thần tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Đối với bệnh nhân đặc thù rối loạn tâm thần thì ngay từ ban đầu bệnh nhân đến chúng tôi cũng thực hiện sàng lọc đối với người nhà bệnh nhân, khai thác kỹ tiền sử đi lại của người nhà, tiền sử tiếp xúc bệnh. Thế nếu như bệnh nhân không có tiền sử thì chúng tôi tiến hành thăm khám thông thường. Nếu như bệnh nhân mà có tiền sử tiếp xúc nghi ngờ thì chúng tôi sẽ đưa vào khu cách ly an toàn của bệnh viện.
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bệnh viện Tâm thần tỉnh Yên Bái đã tăng cường các giải pháp phòng chống dịch bệnh, trong đó siết chặt công tác sàng lọc, phân luồng, khai thác triệt để yếu tố dịch tễ để người dân tới khám và điều trị, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm dịch bệnh, tuyên truyền phổ biến cho người bệnh và gia đình bệnh nhân thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch như thực hiện khuyến cáo 5K Bộ Y tế, khai báo y tế trung thực, hạn chế di chuyển, hạn chế người chăm sóc, người đến thăm bệnh nhân. Bà Hà Thị Cường ở xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Cô cũng được kiểm tra thân nhiệt này, rửa tay sát khuẩn và khai báo y tế là rõ ràng, không phiền gì cả bởi vì là phòng chống dịch là cái chủ yếu nhất phải làm, nên là không có gì phiền cơ.
Nhằm chủ động ứng phó với dịch bệnh COVID-19, từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Tâm thần tỉnh Yên Bái đã tổ chức 2 đợt diễn tập phương án phòng chống dịch COVID-19. Với tình huống giả định là khi phát hiện ca bệnh là bệnh nhân thuộc diện F1 đang điều trị tại khoa nội trú và khi phát hiện ca bệnh là nhân viên thuộc diện F1 đang làm việc tại khoa điều trị nội trú bệnh viện. Qua đó giúp các cán bộ nhân viên y tế của bệnh viện nâng cao năng lực xử lý tình huống, hoàn thiện kỹ năng thực hành chuyên môn và có thêm kinh nghiệm thực tế, chủ động sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh COVID-19. Bác sĩ chuyên khoa 1 Mai Long Sơn, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Đảm bảo cung ứng đầy đủ thuốc, vật tư, trang thiết bị phòng chống dịch. Đồng thời chúng tôi bố trí cái khu cách ly cho người nghi nhiễm. Riêng đối với khu cách ly người nghi ngờ của Bệnh viện Tâm thần thì là một cái khu cách ly đặc thù, mang tính đặc thù không giống một các khu cách ly khác, bởi vì đặc thù của người rối loạn tâm thần nó khác với người bệnh khác. Do vậy là chúng tôi bắt buộc phải bố trí một khu cách ly đặc biệt.
Nhờ triển khai nghiêm túc các quy định trong phòng chống dịch bệnh COVID-19, Bệnh viện Tâm thần tỉnh Yên Bái đã thực hiện tốt nhiệm vụ khám và điều trị cho bệnh nhân, đồng thời đảm bảo an toàn cho công tác phòng chống dịch, góp phần cùng cả hệ thống chính trị kiểm soát tốt dịch bệnh, tránh được nguy cơ lây nhiễm tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên vừa ký quyết định xử phạt 10 triệu đồng đối với trường hợp thuộc diện F1 không chấp hành khai báo y tế trong phòng chống COVID-19. Cụ thể vào ngày 19 tháng 4, chị LTB sinh năm 1992, trú tại xã Xuân Ái, huyện Văn Yên, có xuống bệnh viện ca cơ sở 3 Tân Triều, Hà Nội thanh toán viện phí để xuất viện, sau đó trở về địa phương. Qua các phương tiện thông tin đại chúng, chị B biết mình thuộc diện F1 cần phải khai báo y tế, nhưng lo sợ phải cách ly nên chị B đã không đi khai báo. Hành vi này đã bị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên ra quyết định xử phạt 10 triệu đồng.
Hôm qua 12 tháng 5, quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với một trường hợp vì hành vi trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Theo quy định trong lĩnh vực phòng chống dịch bệnh COVID-19, Phạm Gia Linh, sinh năm 2000, trú tại thôn Cống Đá, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái, phải thực hiện cách ly y tế tại gia đình ông Phan Văn Tuấn, có địa chỉ tại tổ 8, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái. Tuy nhiên, Phạm Gia Linh đã không chấp hành. Hành vi này đã bị cơ quan chức năng xử phạt 7,5 triệu đồng và buộc Phạm Gia Linh phải thực hiện cách ly y tế theo quy định. Nếu không tự nguyện chấp hành, sẽ bị cưỡng chế theo quy định của pháp luật.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, xung đột leo thang giữa Israel và Palestine đã bước sang ngày thứ ba liên tiếp, khiến ít nhất 60 người Palestine thiệt mạng. Cộng đồng quốc tế kêu gọi hai bên hạ vũ khí, trong khi Tổng thống Mỹ Joe Biden bày tỏ hy vọng các cuộc đụng độ bạo lực sẽ nhanh chóng kết thúc. Lực lượng an ninh Israel và phong trào Hồi giáo Hamas đang ở trên bờ vực của một cuộc chiến toàn diện khi số người thiệt mạng của cả hai bên lên tới 71 người. Theo báo cáo của Israel, trung sĩ Omer Tabib của quân đội nước này đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng tên lửa chống tăng. Trước đó, Hamas cũng xác nhận chỉ huy lữ đoàn thành phố Gazabasem Issa thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel. Ít nhất 69 người Palestine đã thiệt mạng, trong đó có 17 trẻ em. Trong khi phía Tel Aviv cũng ghi nhận 6 người chết trong các cuộc tấn công của Hamas. Phát biểu với báo giới ngày 12 tháng 5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Hoa Kỳ quan ngại sâu sắc về những diễn biến đang xảy ra tại bờ Tây và dải Gaza, đồng thời nhấn mạnh người Palestine và người Israel đều xứng đáng được sống trong an toàn và an ninh như nhau. Trong tuyên bố đưa ra ngày 12 tháng 5, Tổng thống Nga Putin cũng kêu gọi các bên giảm leo thang căng thẳng và giải quyết vấn đề một cách hòa bình. Trong khi đó, ngày 12 tháng 5, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã không đạt được đồng thuận về cách phản ứng đối với cuộc xung đột giữa Israel và Palestine. Trung Quốc và các quốc gia khác đề xuất một dự thảo kêu gọi các lực lượng an ninh Israel và phong trào Hamas chấm dứt giao tranh. Tuy nhiên, Mỹ lại phản đối dự thảo và ủng hộ quyền tự vệ của Israel.
Ngày 12 tháng 5, Hàn Quốc và Israel đã ký Hiệp định Thương mại Tự do song phương tập trung vào việc mở rộng quan hệ kinh tế. Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc cho biết Hiệp định Thương mại Tự do với Israel sẽ không chỉ tập trung vào việc giảm thuế hay cải thiện môi trường kinh doanh, mà còn là nền tảng vững chắc cho tăng trưởng kinh tế của hai nước nhờ sự tăng tốc hợp tác trong các ngành công nghiệp tiên tiến. Hàn Quốc là quốc gia châu Á đầu tiên ký Hiệp định Thương mại Tự do với Israel. Theo thỏa thuận này, Hàn Quốc sẽ dỡ bỏ thuế quan đối với 95,2% sản phẩm của đối tác, trong khi Israel sẽ dỡ bỏ thuế quan đối với 95,1% mặt hàng xuất khẩu của Hàn Quốc vào nước này.
Ngày 12 tháng 5, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ Arin Hanet đã đến Hàn Quốc sau cuộc họp ba bên với người đồng cấp Hàn Quốc và Nhật Bản tại Tokyo để thảo luận về các biện pháp phối hợp nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Tại Tokyo, bà Hanet đã cuộc trao đổi với Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc và Giám đốc Tình báo Nội các Nhật Bản về vấn đề hạt nhân và tên lửa Triều Tiên. Chi tiết cuộc họp không được tiết lộ. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Washington đang tìm cách hoàn thiện đánh giá chính sách của chính quyền Tổng thống Joe Biden đối với Triều Tiên. Nhà Trắng cho biết họ sẽ tìm kiếm một cách tiếp cận thực tế hơn với mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, với ngoại giao là trọng tâm trong chiến lược. Sáng 13 tháng 5, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ bà Arin Hynes đã đến thăm khu phi quân sự ngăn cách hai miền Triều Tiên. Trong thời gian ở thăm Hàn Quốc, bà Hynes dự kiến đến chào xã giao Tổng thống Moon Jae-in và gặp Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc, trong bối cảnh hai nước chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh trực tiếp đầu tiên giữa Tổng thống Moon Jae-in và người đồng cấp Mỹ Joe Biden, dự kiến diễn ra tại Washington vào ngày 21 tháng 5 tới.
Một nghiên cứu mới của Nhật Bản cho thấy 90% trong số hơn 100 người được tiêm hai liều vaccine COVID-19 của Pfizer và BioNTech có đủ kháng thể để chống lại các biến thể của virus SARS-CoV-2 được ghi nhận đến thời điểm này. Một nhóm nghiên cứu tại Đại học thành phố Yokohama đã kiểm tra mẫu máu của 105 chuyên gia y tế tại Nhật Bản, những người đã tiêm đủ hai liều vaccine Pfizer-BioNTech từ tháng 3 đến tháng 4. Kết quả cho thấy 89% có đủ kháng thể có hiệu quả chống lại 7 biến thể của virus corona lây lan ở Vương quốc Anh, Nam Phi, Brazil, Ấn Độ và một số nơi khác. Các nhà dịch tễ học cho biết các loại vaccine hiện có thể kém hiệu quả hơn đối với một số biến thể do chủng thông thường. Giáo sư Takeharu, Đại học thành phố Yokohama cho biết kết quả này cho thấy hiệu quả của vaccine là rất hứa hẹn nếu tiêm đủ liều.
Trong khi đó, tại một quốc gia Đông Nam Á khác là Thái Lan, trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận hơn 4.800 ca mắc mới COVID-19, trong đó có hơn 1.000 ca mắc trong cộng đồng và hơn 2.800 trường hợp lây nhiễm trong các nhà tù. Theo Bộ Y tế Thái Lan, đây là số ca mắc mới trong ngày cao kỷ lục trong bối cảnh nước này đang phải đối phó với làn sóng dịch bệnh thứ ba. Cũng trong ngày 12 tháng 5, Thái Lan xác nhận có thêm 32 ca tử vong do COVID-19. Đến nay mới chỉ có hơn 1,6 triệu người từ 60 tuổi trở lên và những người có 7 loại bệnh nền đăng ký tiêm chủng ngừa COVID-19. Trong đó có 500.000 người ở Bangkok. Chính phủ Thái Lan đặt mục tiêu tiêm chủng cho 70% dân số, tức khoảng 50 triệu người vào tháng 12 năm nay. Dù Indonesia vẫn là ổ dịch COVID-19 nghiêm trọng nhất ASEAN, nhưng tình hình dịch bệnh tại nước này đã bớt căng thẳng hơn so với một tháng trước đây. Trong 24 giờ qua, Indonesia ghi nhận hơn 4.600 ca mắc mới và 152 trường hợp tử vong do COVID-19. Tình hình dịch bệnh vẫn vô cùng đáng lo ngại ở Malaysia khi làn sóng dịch mới đang kéo dài và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong ngày 12 tháng 5, Malaysia có thêm hơn 4.000 ca mắc mới và 39 người tử vong do COVID-19.
Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, đoàn quân chiến thắng của huấn luyện viên Tuchel rõ ràng được đánh giá cao hơn tập thể dịu dã của huấn luyện viên Arteta. Chelsea đang có phong độ hủy diệt ở mọi đấu trường, còn Arsenal thì chỉ muốn mùa giải kết thúc thật nhanh. Nhưng bất ngờ đã xảy ra trên sân Stamford Bridge, nhưng Chelsea bất ngờ để thua Arsenal với tỷ số 0-1. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Chelsea nắm quyền kiểm soát trận đấu và cơ hội đầu tiên thuộc về họ. Phút 11, Kvaratskhelia cướp bóng trong chân Marie giữa sân, băng xuống đối mặt Reno nhưng lại bắn chìm. Cơ hội quá ngon ăn bị bỏ lỡ. 95 phút sau, Arsenal bất ngờ có bàn mở tỷ số từ sai lầm của đội chủ nhà. Jorginho mắc sai lầm, anh truyền vào chính giữa khung thành trong khi Kepa đang đứng ở biên ngang. Thủ môn người Tây Ban Nha dùng hết sức lao về cứu bóng trên vạch vôi. Cú gạt của Kepa đưa bóng tới vị trí của Aubameyang. Tiền đạo người Gabon bình tĩnh truyền cho Smith Rowe thoải mái đệm vào lưới. Chelsea đang bỏ lỡ quá nhiều cơ hội và 0-1 là tỷ số của hiệp 1. Thua trận này, Chelsea không thể đòi lại vị trí thứ 3 từ tay Leicester. Họ vẫn còn nguy cơ đánh mất vé dự Champions League. Atletico giành chiến thắng 2-1 trước Real Sociedad tại vòng 36 để chạm một tay vào chức vô địch La Liga 2020-2021. Giành chọn 3 điểm trước Real Sociedad, Atletico Madrid có 80 điểm, hơn Barca đội đứng sau 4 điểm. Thầy trò huấn luyện viên Simone tiến thêm một bước trong việc giành chức vô địch La Liga 2020-2021. Trong khi đó, với chiến thắng chung cuộc 3-0 trước AS Roma, Inter Milan cho thấy bản lĩnh và phong độ của nhà vô địch, trong khi AS Roma cần cải thiện nếu như muốn cạnh tranh nhóm đầu ở mùa giải sau. Tại Serie A, Juventus có chiến thắng 3-1 trước Sassuolo để hy vọng giành vé Champions League mùa sau. Còn cá nhân Ronaldo cũng đạt cột mốc đáng tự hào. Trong khi đó, tiền đạo Ante Rebic ghi hat-trick và hậu vệ Theo Hernandez lập cú đúp giúp AC Milan thắng 7-0 trên sân Torino ở vòng 36 Serie A hôm 12 tháng 5. Cựu tiền vệ Frank Lampard đang là ứng cử viên hàng đầu thay thế huấn luyện viên Roy Hodgson dẫn dắt Crystal Palace vào mùa giải năm sau. Lampard đã trải qua quãng thời gian đáng quên cùng Chelsea ở đầu mùa giải này và bị sa thải do thành tích quá bết bát. Tuy nhiên, những kinh nghiệm tại Ngoại hạng Anh cùng The Blue của Lampard vẫn là rất quý giá và Crystal Palace đang muốn tận dụng những hiểu biết của cựu tiền vệ người Anh nhằm nâng tầm đội bóng này. Chủ tịch Paris Saint-Germain đang trong quá trình đàm phán để chiêu mộ hậu vệ phải Sergei Aurier từ Tottenham. Tuyển thủ người bờ biển Nga rời PSG để gia nhập Gà Trống vào mùa hè năm 2017. Sau khi khẳng định được tài năng của mình, Aurier đã ra sân 110 trận cho Tottenham và trở thành mục tiêu số 1 của PSG. Được biết, đích thân ông Nasser Al-Khelaifi đang đàm phán với đội bóng nước Anh để đưa Aurier trở lại Ligue 1. Cựu ngôi sao Man United Antonio Valencia vừa tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu sau gần 20 năm thi đấu đỉnh cao. Trong sự nghiệp của mình, Valencia đã khoác áo nhiều đội bóng châu Âu như Valerien, Manchester United và Wigan Athletic. Nổi bật nhất chính là quãng thời gian anh thi đấu cho MU khi giành hai danh hiệu Premier League cùng một lần lên ngôi tại Euro League. Thua 3 game giao bóng nhưng hạt giống số 2 Rafael Nadal vẫn thắng Jannik Sinner 7-5-6-4 ở vòng 2 Rome Master tối 12 tháng 5. Nadal khởi đầu tệ trước đối thủ 19 tuổi từng vào chung kết Miami mở rộng mùa này. Tay vợt Tây Ban Nha phải tốn 130 phút mới vượt qua Sinner 7-5-6-4. Chiến thắng thứ 7 của Nadal trước các tay vợt chủ nhà ở Rome Master. Sinner chơi không tồi khi lấy được của Nadal 9 game. Trước đó trong 4 trận mở màn gần nhất tại Rome Master, chủ nhân 20 Grand Slam chỉ thua 4 game. Nadal gặp Denis Shapovalov ở vòng 3. Anh thắng 2 sau 3 lần đối thủ Canada, trong đó có một trận thắng tại Rome Master 2018.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết. Khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa, mưa to. Ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió đông nam cấp 2, vùng cao đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa mưa to, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông, có lúc mưa vừa, mưa to, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 25 độ.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh trực tiếp chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.